This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Thưa quý vị, phải nói là buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nhiều con số màu đỏ rất là thê thảm, thưa quý vị. Dow Jones đã giảm 52 điểm, con số hiện tại là 20.757 điểm, và Nasdaq thì giảm 19 điểm, con số hiện tại là 5.815 điểm. SP500 đã giảm 6 điểm, con số hiện tại là 2.357 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.33%, dầu thô thì giảm 35 xu, một thùng dầu thô là 54 đồng 15 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 06 xu, vàng thì lên 5 đồng rưỡi, một ao vàng là 1.256 đồng 70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.03%, tuần rồi cao nhất là 4.07%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.16%, tuần rồi cao nhất là 3.22%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.760 đồng, bán ra là 22.830 đồng. Vàng thì mua vào 36.880.000 đồng một lượng và bán ra là 36.980.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và sau đây thì Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin không được vui lắm cho buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó những bản tin buồn cũng tiếp theo của thưa quý vị. Rồi, ngày hôm nay thì JCPenney đã tuyên bố họ sẽ đóng thêm 140 cửa tiệm nữa và offer buyout những cái người worker hiện tại bây giờ. Và theo những con số đưa ra thì người đứng đầu đó là trong một thời gian dài thì công ty này phải nói rằng cửa hàng JCPenney không có làm ăn khấm khá. Con số mà decline, tức là lỗ lã, thì lại tiếp tục gia tăng, và họ phải quyết định đóng cửa từ 13 đến 14% trong tổng số tiệm hiện tại giờ họ đang có. Và nói rằng nếu mà trường hợp như vậy, có thể rằng họ sẽ save được ít nhất là 200 triệu mỗi năm như vậy, những cái tiền overhead và những tiền tax retax là 200 đến 25 triệu. Theo như chúng ta thấy rằng không phải riêng về JCPenney không, và trong những thời gian qua Macy và Shear cũng vậy, họ cũng đã đóng cửa rất là nhiều cửa tiệm. Và đó là những cái phải nói là những cái một cái sự gì báo trước mà chúng thấy rằng tình kinh tế nó không có được sáng sủa lắm, kính thưa quý vị. Và trong khi đó thì Shear cũng đã announce ngày hôm nay họ sẽ lay off khoảng 130 nhân viên, và đa số những người này làm ở corporate, tức là làm ở văn phòng chính của Shear. Rõ ràng như vậy, kính thưa quý vị cũng thường biết rằng chẳng hạn như bây giờ chúng ta có 10 cửa tiệm thì chúng ta có 10 người managers. Nhưng mà bây giờ chúng ta có 8 cửa tiệm thì có 10 người manager thì dư 2 người. Thì khi mà Shear đóng cửa rồi, những người làm ở corporation thì những người đó cũng dư việc, gọi là thiếu dư người mà thiếu việc. Vì thế họ đã quyết định lay off 130 người. Và không phải đây là lần đầu tiên Shear, những năm vừa qua đến những ngày này thì họ bắt đầu, chính năm nay họ bắt đầu đã lay off những người làm ở corporate, thưa quý vị. Và theo như con số hiện tại bây giờ thì tính từ cuối năm 2016 cho đến nay thì Shear có tất cả là khoảng 4.850 người và là employee, và khoảng 800 người là những người làm contract, tức là những người làm về contract, là những người làm hợp đồng thôi, quý vị. Và tổng hành dinh của họ là ở tiểu bang Illinois, thành phố Hoffman Estate. Trong khi đó thì một bản tin cũng không được vui lắm, quý vị nào mà là tín đồ về Thiên Chúa thì chúng ta cũng nghe bản tin này cũng thấy buồn, vì một cái cửa tiệm mà đã trên 85 năm qua là bán đồ Christian store. Vì đây chúng ta mua tất cả những đồ nào về những cái Bible, những cái truyện tranh về Thiên Chúa, vân vân, everything. Thì rất nhiều người muốn quà những cái cây thập tự rất là đẹp, thưa quý vị. Nhưng mà qua một thời gian dài, đặc biệt vào năm 2015, họ đã file cái bankruptcy protection, nhưng mà cũng chẳng có được protect lắm, và cuối cùng họ quyết định đóng cửa trên 230 cửa tiệm trên 36 tiểu bang, và hình như khoảng 3.000 người sẽ bị mất việc làm. Ở đây là company này là non-profit, tức là vô vụ lợi, thưa quý vị, non-profit, và họ đã cuối cùng quyết định là phải đóng cửa. Chúng ta biết rằng 240 cửa tiệm này đó, phải nói cái overhead tiền, everything tiền nó rất là tốn kém. ngay cả những người nhân viên làm ở đây cũng phải được trả tiền, nhưng mà cái tiền lời bao nhiêu thì họ sẽ làm một cái quỹ từ thiện. Nhưng mà bây giờ thì trong thời gian dài họ không có thành công, mặc dù 85 năm qua trên thị trường, cuối cùng họ đã quyết định đóng cửa. Đó là những cái cửa tiệm mà đóng cửa trong cái tuần lễ này, quý vị. Phải nói rằng rất nhiều thôi ít. Một bản tin kế tiếp, quý vị nào, phải nói rằng rất là nguy hiểm trong những thời gian này, đặc biệt về quý vị nào mà có nằm trong cái trường hợp, tôi dù không biết nói sao, nhưng mà đơn giản là như thế này. Hiện tại bây giờ, theo như Hoa Kỳ đưa ra từ ngày Tổng thống Donald Trump đã ra quyết định về immigration đó, thì phải nói là everywhere, những tiểu bang nào cũng vậy, đang có những cái gọi là cái ICE đó, thì tôi nhớ là cái chữ đó là Immigration Custom Enforcement. Những người này mà gặp quý vị mà nằm trong cái dạng mà di cư bất hợp pháp đó, hay là ở đây không có giấy tờ đàng hoàng đó, là chúng ta có thể bị deport, tức là bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Và không phải riêng về những checkpoint mà để kiểm tra giấy tờ không, nhưng mà họ có thể bây giờ ra sân bay đó, trước đây quý vị đưa cái vé máy bay thì họ coi cái vé máy bay của quý vị, xong rồi cầm cái ID quý vị để so với cái vé máy bay với cái ID có đúng tên hay không, là quý vị lên máy bay bình thường thôi. Nhưng bây giờ thì họ scan, cái thưa quý vị, họ scan cái driver license quý vị, thì chúng ta đi đi qua đây bất dạng nào, dù học sinh cũng được cái driver license, hay chúng ta ở một thời gian dài chúng ta đi xin cái driver license họ cũng cho chúng ta lái trong nguyện, mặc dầu những người đó là những người bất hợp pháp. Nhưng mà họ scan qua đó, chúng ta ở đây có một cái dạng thẻ xanh, hay là những cái đơn thì là I-94 hay là I-20 whatever, nhưng mà trên cái thẻ, cái driver license vì có phạm luật thì quý vị sẽ bị deport. Đơn giản là trước đây đó, trong năm thời kỳ của Tổng thống Obama đó, thì quý vị biết rằng quý vị có ở lộ đi, hay là ở gọi là illegal, thì quý vị không sao hết, có giấy tờ, dù đi lên thì quý vị đi về, biết sao, quý vị ở đây mà yên ổn làm ăn thì không sao hết. Nhưng bây giờ phạm luật hay là không phạm luật, nhưng mà ở đây không có gì, tức là undocumented đó, là việc bị trục xuất. Và quý vị nhớ là hiện tại bây giờ không phải là ICE không, mà CBP cũng vậy nữa, tức là những người này họ sẽ có thể gặp quý vị mà nằm trong cái trường hợp không giấy tờ mà đã phạm luật nữa, hay là không giấy tờ mà không phạm luật á, là detain đầu tiên, họ giữ quý vị lại. Sau đó làm cái hồ sơ để mà deport quý vị về. Hiện tại bây giờ họ nói là có hàng triệu người hiện ở Hoa Kỳ mà không có giấy tờ, mà theo như trước đây đó là without document, nhưng mà không có đuổi về, trục xuất về nếu bị không có phạm luật. Bây giờ ngược lại, khi mà bây giờ thêm nữa thì ngược lại, không giấy tờ, không phạm luật, mặc dù without the past criminal quy một thời gian về ở Mỹ, cũng bị đuổi về nữa. Vậy thì quý vị nào mà hiện tại giờ ở Mỹ, Hoa Kỳ đó, mà quý vị không có phạm luật, nhưng mà trước đây quý vị đi lại lại ok, nhưng mà bây giờ phải cẩn thận, đi lại lại không ok, vì nếu mà bị giấy tờ vì không hợp pháp Hoa Kỳ đó, thì có thể bị bắt và trục xuất về cái lúc nào. Phải cẩn thận. Mặc dù tôi thấy rằng người Việt chúng ta ít cứ nằm trong cái dạng mà criminal, nhưng mà trước đây thì không sao, nhưng bây giờ thì phải thiệt là cẩn thận, chúng ta có thể bị trục xuất nếu mà giấy tờ chúng ta không có đầy đủ, nếu mà hiện tại giờ ở Hoa Kỳ. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, cũng là bản tin phải nói rằng Tí Dũng đọc cái bản tin này thấy hơi phí tiền, thưa quý vị. Apple iPhone owners, tức là những người đang làm chủ cái iPhone hiện tại bây giờ, phải chi ít nhất nha các quý vị, nhiều nhất là 40 đồng cho mỗi năm như vậy về những cái app. Tức là chúng ta mua cái phone đã mắc rồi, rồi chúng ta muốn xài những cái application hay là những cái ứng dụng của nó đó, thì chúng ta phải trả thêm tiền. Họ nói là năm 2015 chỉ có 35 đồng, qua 2016 đến bây giờ là 40 đồng, nó tăng lên mỗi ngày như vậy. Và cái Apple, tôi thấy rằng cái người mà trung bình không thôi đó, trung bình average, là họ chi ra 25 đồng, 2015 và 27 đồng cho 2016. Và mỗi cái app như vậy nó tăng lên, đặc biệt về cái entertainment, tức là những cái game hay là những cái entertainment, quý vị, chúng ta chỉ chơi về nhạc hay là cái gì đó là từ 1 đồng. Nó tăng lên từ 1 đồng đến 2 đồng 30 xu cho một user. Và về music á, là nó tăng lên 3 đồng 40 xu đến 3 đồng 60 xu. Và cái game á, là cũng xin lỗi, cái game cũng là nằm trong entertainment, nhưng mà nó 9-80%, tức là nhạc hay là những cái gì khác, sách book á, thì chúng ta chỉ có tốn 20% thôi. Nhưng mà cái game không thôi là 80%, tức là 10 cái app là có hết 8 cái app là chúng ta phải xài về game, chơi game. Và riêng về cái năm ngoái không thôi, Apple đã thu ra trên 3.5 tỷ cái tiền bán về cái app không thôi. Và trên 132 triệu người hiện tại vì làm chủ cái iPhone. Phải nói là Apple mỗi năm lãi suất tăng lên từ 15% lên 30%. Và tiền vô cùng nhiều. Khi mà họ dùng cái app, chúng ta dùng cái Android thì chúng ta không cần phải trả những cái tiền này. Nhưng mà Apple, iPhone đặc biệt chúng ta phải trả cái tiền app này. Quý vị nên bây giờ phải ngồi chúng ta suy nghĩ lại. Khi mà chúng ta đã tốn tiền mua game rồi, mất tiền rồi, và chưa kể mất thời giờ nữa, nhưng mà các em nho nhỏ đó, các thưa vị, quan trọng nhất là mất cả tương lai. Có khi nào chúng ta nhìn xung quanh nhà, chúng ta thấy mỗi người cầm iPhone mà chơi game, chơi liên tục mà không biết ngày giờ, ngay cả ăn cũng không ăn, đừng nói chi mà ngồi xuống học. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, cái iPhone hay bất cứ cái phone nào đó, thay vì chúng ta bỏ thời giờ chơi game, bỏ thời giờ nghe nhạc thì cũng ok, nhưng mà có thể chúng ta tự nâng cao kiến thức mình từ cái phone của quý vị. Bây giờ tự hỏi quý vị, hỏi nước Mỹ có bao nhiêu người, trong quý vị có bao nhiêu người trả lời được câu hỏi đó. Chúng ta chỉ cần lên cái iPhone này, how many people in the US, ví dụ US có bao nhiêu, cái population bao nhiêu người, thì họ hiện lên liền. Thì chúng ta, đó là chúng ta tự trao dồi kiến thức chúng ta, thay vì ngồi chơi game mất thời giờ. Từ hôm nay quý vị tự làm điều đó, là dùng cái phone của mình, thay vì rảnh rỗi chơi game, chúng ta thử nên tìm những gì, câu hỏi gì mà vị chưa giải thích được, chưa trả lời được, tự hỏi cái phone chúng ta sẽ có. Và trong đó, từ đó chúng ta tự thấy mình có một kiến thức rất là rộng rãi, thưa vị. Xin trở lại Minh Dung.
Vâng, Minh Dung cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin ngày hôm nay. Và cũng nhớ cũng cách đây cũng mấy ngày thôi, Minh Dung đọc một cái bài báo viết về giới trẻ bây giờ trong việc mà đọc sách đó. Thay vì trước đây khi mà mình coi những cái bộ phim hoặc là trên những cái hình ảnh đó, thì mình thấy ở những đất nước mà người ta đi tàu điện ngầm đó, thì những sinh viên ngồi trên đó, trước đây thì mỗi người cầm một quyển sách rất là chăm chú đọc. Nhưng mà bây giờ thì cứ trên tay mỗi người là một cái điện thoại thông minh ha. Và trên đó thì đương nhiên rồi, mình cũng không biết là người ta đọc những cái trang gì. Như là nếu như mà hữu ích giống như cái trang mà anh Tiến Dũng nói thì mình không nói làm gì. Nhưng mà rất nhiều người là chơi game hoặc là lên những cái trang mạng xã hội, thì những cái hình ảnh nó khá là trái ngược, anh Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Dung rất nhiều. Chúng ta thấy rõ ràng, thay vì chúng ta bỏ thời giờ mà hình như là chơi game, càng ngày thấy không thấy thông minh ra, mà thấy nó càng ngày nó lơ lơ lỉnh lỉnh. Chúng ta thấy những đứa cháu trong nhà, rồi những hàng xóm, thì những người mà Dung đi gặp đó, hình như chơi game riết rồi nó đờ. Nhưng mà nếu như biết sử dụng cái phone đúng đó, thì chúng ta mang lại kiến thức cho chúng ta rất là nhiều, thưa quý vị. Cảm ơn Minh Dung, cảm ơn quý vị. Tiến Dũng không quên chúc quý vị ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.